This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào và kính chào khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Mộc Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Hà Thiên Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và một lần nữa Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị. Mở đầu cho thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết với anh Trọng Nghĩa từ Nam California.
Trọng Nghĩa từ thành phố Garden Grove, miền Nam California. Xin trân trọng kính chào quý thính giả và xin thân mến chào quý anh chị. Hiện nay là 72 độ ở tại Garden Grove và cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng từ 86 cho đến 88 độ, ban đêm thấp 64-65 độ. Hiện nay bầu trời thì nắng chan hòa với lại một ít mây trắng trên cao. Và ngày mai thì thời tiết ở tại miền Nam California cũng tương tự như hôm nay, không có gì thay đổi cả. Sẽ được trở lại với thời tiết ở Dallas với Việt Hà và Thiên Tính.
Việt Hà xin được gửi lời chào đến quý thính giả và cùng các anh trong chương trình. Thưa quý vị, hiện nay nhiệt độ tại Dallas cũng là 72 độ và trời đầy mây xám rất là âm u và từ sáng đã có mưa lất phất nhẹ nhẹ. Và theo dự đoán thì hôm nay 70% mưa, nhiệt độ thấp nhất trong ngày là 69 và cao nhất là chỉ có 78. Và đến ngày mai cũng sẽ là một ngày có nhiều mưa rải rác với nhiệt độ cao nhất là 89, thấp nhất là 72, cơ hội mưa là 30%. Không biết ở Houston thì thời tiết thế nào ạ?
Ở bên Houston thì giờ trời mù mù, tuy rằng chưa có mưa và cơ hội mưa ngày hôm nay lên đến 60%. Nhiệt độ hiện tại vào khoảng 83 độ, cao nhất trong ngày là 90. Tối mới xuống thấp vào khoảng 79. Sang đến ngày mai với ngày mốt thì cũng tương tự như vậy, nhưng mà mưa sẽ giảm bớt chỉ còn 40% mà thôi. Và những cơn mưa này đã làm dịu đi cái nóng của tuần trước. Đó là thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị, và bước vào phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến Ai Cập, thưa quý thính giả. Ngày hôm qua, Phó Tổng thống Ai Cập là Mohamed El Baradei đã chính thức tuyên thệ nhậm chức giữa lúc cơ quan công tố ra lệnh phong tỏa tài sản của 14 nhà lãnh đạo phong trào Hồi giáo tại nước này, trong đó có tài sản của cựu Tổng thống Morsi. Là một nhà chính trị theo đường lối cải cách, ông Mohamed El Baradei năm nay 71 tuổi và ông đã từng nhận giải thưởng Nobel Hòa bình. Ông là nhà lãnh đạo của Mặt trận Giải phóng Dân tộc, một liên minh các đảng phái theo đường lối thế tục chống lại cựu Tổng thống Mohamed Morsi. Lễ tuyên thệ nhậm chức của ông El Baradei diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng thống tạm quyền Adli Mansour và là nỗ lực mới nhất của chính quyền Ai Cập nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển tiếp sau khi mà cựu Tổng thống Morsi bị quân đội phế truất. Trong khi đó thì cơ quan công tố Ai Cập đã ra lệnh phong tỏa tài sản của 14 nhà lãnh đạo phong trào Hồi giáo trên nước này. Ngoài các ông Morsi và nhà lãnh đạo tối cao phong trào anh em Hồi giáo Mohamed Badi, cấp phó của ông Badi là Khairat al-Shatter cũng nằm trong diện bị phong tỏa tài sản. Trước đó thì cơ quan công tố Ai Cập cũng đã phát lệnh truy nã ông Badie và các nhân vật chủ chốt của anh em Hồi giáo, trong khi Tổng thống bị lật đổ Morsi hiện đang vẫn bị tạm giam. Và cũng trong ngày hôm qua Chủ nhật, Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập là tướng Abdel Fattah al-Sisi đã lần đầu tiên lên tiếng để bảo vệ quyết định lật đổ ông Morsi của quân đội. Ông Sisi khẳng định rằng ông đã hối thúc vị Tổng thống theo đạo Hồi tổ chức trưng cầu dân ý về sự lãnh đạo của mình trước khi quyết định lật đổ ông Morsi. Ông al-Sisi cho biết thêm rằng phản ứng đáp lại là sự cự tuyệt hoàn toàn. Tướng al-Sisi cũng khẳng định là sẽ không có nhóm nào bị cấm tham gia chính trị. Ông nói là mọi lực lượng chính trị phải nhận ra rằng cơ hội là dành cho tất cả mọi người trong đời sống chính trị và không có phong trào ý thức hệ nào bị ngăn cản tham gia. Xin được trở lại với Việt Hà.
Dạ vâng, Thiên Tính xin được mở đầu từ phần tin của Dallas. Miến Điện đối mặt với các vấn đề Biển Đông khi làm chủ tịch của ASEAN năm 2014. Được biết rằng Miến Điện buộc phải có bước đi khôn ngoan giữa việc đương đầu với chấp Biển Đông và giữ vị trí đồng minh thân cận của Trung Quốc khi nằm ghế chủ tịch luân phiên của ASEAN vào năm sau. Đó là một cái việc trọng tâm của cuộc thảo luận do Bộ Ngoại giao Miến Điện và tổ chức Handelsverband của Đức đồng tổ chức Bộ Liên đoàn các phòng thương mại và công nghiệp Miến Điện hôm ngày 12 và ngày 13 tháng 7 vừa qua. và được biết rằng đại sứ hồi hưu của Nguyen Modestrin của Miến Điện cho rằng nước ông không dễ xử lý vấn đề Biển Đông, giữa một bên là bang giao khá là hữu hảo với láng giềng Trung Quốc và một bên là tranh chấp dính líu tới các nước trong đại gia đình của ASEAN liên quan đến đại lộ mậu dịch quốc tế mà cộng đồng quốc tế đã theo dõi. Bốn nước ASEAN đang có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông, gồm có Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Trung Quốc, đồng minh chính của Miến Điện, có thể dùng ảnh hưởng của mình áp lực lên Miến Điện không tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận tranh chấp về Biển Đông. Được biết rằng Biển Đông là đường vận chuyển thương mại nối chính liền giữa các thị trường của Trung Đông, Nam Thái Bình Dương, Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Bắc Mỹ. Các chuyên gia ước tính có khoảng 17 tỷ thùng dầu ở Biển Đông và số này đã tăng lên 4 tỷ so với dự trữ ở Kuwait. Được biết rằng ngoài ra vùng biển này còn dồi dào các nguồn tài nguyên hàng hải khác có thể gây nên cuộc chiến giữa các nước châu Á và theo các nhà quan sát chiến lược. Vẫn theo lời của đại sứ Nguyễn Trung Quốc, không chịu đối mặt với các cuộc tranh chấp tại tòa án quốc tế vì không có một bằng chứng vững vàng trong việc đòi chủ quyền chiếm 85% ở diện tích Biển Đông. Và đại sứ Nguyễn cho rằng giữa lúc Trung Quốc đang đối mặt với các căng thẳng quân sự có thể có với Philippines và Việt Nam, thì Bắc Kinh có phần chắc sẽ xoay sang giải quyết một vấn đề ổn hòa vì nếu tranh chấp với bốn nước ASEAN căng thẳng, Bắc Kinh e rằng Hoa Kỳ sẽ can thiệp vào khủng hoảng. Và đại sứ Nguyễn cũng đề nghị xử lý các khó khăn này, Miến Điện không dùng các áp lực đối với việc chỉ riêng một quốc gia mà cần phải mở đường cho việc xây dựng lòng tin lẫn nhau giữa các nước láng giềng. Trong khi đó, thì nghiên cứu gia về ASEAN, ông Thuzo, nói rằng Miến Điện nên ủng hộ các quốc gia của ASEAN trong chuộc tranh chấp lần này. Xin mời Việt Hà.
Vâng, cảm ơn Thiên Tính. Thưa quý vị, trong khi đó thì tại Pháp, nhiều lãnh đạo quốc tế đã cùng Tổng thống Pháp là François Hollande dự cuộc diễu hành nhân cái lễ quốc khánh Pháp đánh dấu ngày phá ngục Bastille. Gần 5.000 binh sĩ, trong đó có các binh sĩ Liên Hiệp Quốc, đội mũ nồi màu xanh và binh sĩ của 13 quốc gia châu Phi đã đi ngang qua khán đài có Tổng thống Pháp và nhiều khách quốc tế, trong đó có Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Ngày lễ lớn nhất trong năm của Pháp hơi bị lu mờ vì tai nạn đường sắt hôm thứ Sáu vừa rồi xảy ra chỉ cách thủ đô Paris có khoảng 20 cây số, làm ít nhất 7 người chết và nhiều người bị thương. Và phát biểu trên đài truyền hình hôm qua, thì Tổng thống Hollande nói rằng nước Pháp cần phải cố gắng để cải thiện ngành đường sắt. Nhưng ông cũng nói đến các thành tựu, ví dụ như là kinh tế đã bắt đầu phục hồi, rồi sản lượng công nghiệp thì tăng và mức tiêu dùng cũng tăng nhẹ. Cuộc diễn binh truyền thống năm nay trên đại lộ Champs-Élysées được dẫn đầu bằng một sĩ quan quân đội Mali nhằm nêu bật vai trò của Pháp trong việc giải phóng quốc gia châu Phi này khỏi sự nổi dậy của các cái nhóm Hồi giáo cực đoan. Vào ngày 14 tháng 7 năm 1789, nhân dân Pháp đã phá ngục Bastille, mở đầu cho cuộc cách mạng Pháp lật đổ chế độ quân chủ. Vâng, trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, cũng cho đến những bản tin tiếp theo đánh đi từ Cairo, thủ đô của Ai Cập, cho biết rằng giới chức cao cấp ngoại giao của Hoa Kỳ viếng thăm Ai Cập lần đầu tiên kể từ khi quân đội đã lật đổ chính phủ của Tổng thống Morsi. Và ông William Burns là phụ tá Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đã bị cả hai phe Hồi giáo cũng như là phe hiện tại đang nắm chính quyền không có tiếp đón một cách nồng hậu. Cả hai phe đều cho rằng phía bên Hoa Kỳ trước đây đã ủng hộ ông Morsi, và ông Morsi là một thành phần của huynh đệ Hồi giáo và bị phe quân đội cũng như là phe cấp tiến đã lật đổ vì lý do ông đã không có theo đúng những gì ông ta đã hứa khi mà đi ngược lại những ý muốn của công chúng Ai Cập. Trong khi đó, phe quân đội thì cũng không có hài lòng lắm với phía bên Hoa Kỳ, bởi vì họ cũng còn đang lo ngại rằng Hoa Kỳ sẽ ngưng cái món tiền viện trợ 1,5 tỷ mỗi năm. Những nhóm đối lập như là nhóm của Tamarut cũng như là một số các nhóm khác, họ đã từ chối không tiếp chuyện với lại phụ tá ngoại trưởng William Burns, kể cả nhóm huynh đệ Hồi giáo cũng vậy. Nhưng mà ông Burns cũng được gặp ông Adli Mansour, được coi như là một vị thủ tướng tạm thời, và cuộc họp này thì cũng rất là ngắn ngủi, không có kéo dài và cũng không có được thành công nhiều lắm, tuy rằng phía bên Hoa Kỳ thì không có đưa ra bất cứ một bình luận nào trong những cái cuộc họp này, vẫn còn quá sớm. Và ngay cả thủ đô Ai Cập ở gần cái nơi có tòa đại sứ Hoa Kỳ thì người ta thấy có những biểu ngữ chống lại vị đại sứ Hoa Kỳ, cho rằng ông này chỉ là một phù thủy gây rối ở tại quốc gia này mà thôi. Trở lại với Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường, và quay trở lại với tin tức liên quan đến Trung Đông. Thì thưa quý khán giả, các giới chức Hoa Kỳ cho biết là phi cơ chiến đấu của Israel đã tấn công cảng Latakia của Syria vào đầu tháng này, nhắm vào một chuyến giao hàng của nước Nga gồm các hỏa tiện đối hạm cho Syria, và đây là vụ tấn công lần thứ tư Israel đã thực hiện trong năm nay. Các giới chức này đã nói với đài CNN và nhật báo The New York Times rằng Israel đã tấn công nơi có dấu hỏa tiện Zircon ngày 5 tháng 7 vừa qua, vì lo sợ rằng các hỏa tiện này có thể sẽ đe dọa lực lượng hải quân của Israel. Truyền thông trong vùng đã loan tin về những tiếng nổ lớn ở tại Latakia vào hôm đó. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ ai có trách nhiệm trong vụ này. Israel không xác nhận, cũng không bác bỏ có liên quan đến việc này. Israel đã chiến đấu với nhóm Hezbollah trong cuộc chiến kéo dài một tháng vào năm 2006. Và theo tin từ giới truyền thông Hoa Kỳ, thì Israel đã tấn công Syria một lần vào tháng Giêng và hai lần vào tháng Năm trong một nỗ lực nhằm phá hủy các vũ khí do nước Nga và Iran cung cấp mà họ nghi là sẽ được giao cho nhóm Hezbollah. Israel cũng đã từ chối không xác nhận hay là bác bỏ trách nhiệm trong các vụ tấn công này. Trong khi đó, thì các nhóm đối lập ở Syria cho biết giao tranh giữa lực lượng chính phủ và nhóm nổi dậy trong vùng ngoại ô Kabul của Damascus khiến cho hàng trăm thường dân bị kẹt trong một đền thờ. Nhóm đối lập chính, Liên minh Quốc gia Syria, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để có thể giải thoát cho những người ở bên trong đền thờ và bảo vệ họ khỏi cuộc giao tranh mà binh sĩ chính phủ đã và đang chiến đấu để giành lại quyền kiểm soát các vùng ngoại ô Damascus trong tay phe nổi dậy từ mấy tháng nay. Xin được trở lại với Việt Hà và Thiên Tính.
Vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Vẫn bản tin của châu Á thì được biết rằng tăng trưởng GDP của Trung Quốc tiếp tục chậm lại trong năm 2013. Các số liệu kinh tế mới từ Trung Quốc cho thấy mức tăng trưởng của nước này chậm lại trong quý thứ hai liên tiếp, phần lớn đã được dự kiến. Và các số liệu chính thức của Cục Thống kê cho thấy kinh tế tăng trưởng ở mức 7,8% trong thời kỳ từ tháng 4 đến tháng 6 so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Thịnh Lai Nguyên, phát ngôn viên của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, nói tổng sản phẩm quốc dân là GDP là 24,8 ngàn tỷ nguyên, tức là 4 ngàn tỷ đô la Mỹ Kim. Và trong 6 tháng đầu năm thì tăng 7,6% so với một năm trước. GDP tăng 7,7% trong quý đầu và 7,5% trong quý thứ hai. Các chỉ số tăng trưởng như sản lượng nhà máy và đầu tư cũng giảm sút so với một năm trước. Ông Thịnh Lai Nguyên nói các số liệu đều nằm trong khuôn khổ các chi tiêu kinh tế của nước, nhưng nói thêm rằng các điều kiện kinh tế của Trung Quốc vẫn còn phức tạp và có thể thay đổi nhiều hơn. Và tình trạng trì trệ liên tục diễn ra vào lúc các nhà nước lãnh đạo Trung Quốc thúc đẩy các biện pháp nhằm tái quân bình nền kinh tế quốc gia, nhằm thiểu việc lệ thuộc vào sản xuất để xuất khẩu và đầu tư chính phủ vào các công nghiệp chính. Ông Ron Ren, giám đốc điều hành tập đoàn nghiên cứu thị trường của Trung Quốc, nói rằng số liệu mới nhất cho thấy nền kinh tế của Trung Quốc vẫn còn lệ thuộc quá mức vào đầu tư trong các tích sản, vật chất như địa ốc và hạ tầng cơ sở. Ông Ren cho biết đầu tư tích sản cố định tăng 20,1% trong một năm vẫn còn là quá cao, vì lẽ ra phải ở tầm khoảng 18% cho đến 19% mà thôi. Xin mời chị Việt Hà.
Vâng, cảm ơn Thiên Tính. Thưa quý vị, trong đợt khi đó thì một tòa án tại Bangladesh đã xét xử các tội ác chiến tranh và kết tội thủ lãnh của chính đảng Hồi giáo hàng đầu về các tội ác chiến tranh. Tòa án ở Dhaka đã ra phán quyết tù chung thân đối với ông Ghulam Azam, năm nay 90 tuổi, sau khi tích kết tội ông đã chủ mưu các hành vi tàn bạo thực hiện trong cái cuộc chiến tranh ở Bangladesh hồi năm 1971 để giành độc lập và tách ra khỏi Pakistan. Ông Azam là nhà lãnh đạo tinh thần của đảng Jamaat-e-Islami, chính đảng Hồi giáo lớn nhất của Bangladesh, và bạo động đã bùng nổ trên khắp đất nước sau khi phán quyết này được đưa ra, gây ra cảnh đối đầu giữa các ủng hộ viên của ông Azam và nhân viên thi hành công lực. Vâng, trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin từ Madrid, Tây Ban Nha cho biết rằng Thủ tướng Tây Ban Nha, ông Mariano Rajoy ngày hôm nay đã phủ nhận tất cả những sự lỗi lầm mà phía bên đối lập đang tố cáo rằng ông đã nhận những món tiền hối lộ từ các công ty thầu xây cất lên đến 90.000 euro và một số các món tiền khác đã được trả cho ông Rajoy và các cấp lãnh đạo của đảng People Party là đảng đang cầm quyền trong khoảng thời gian từ năm 2009 tới năm 2010. Và đối với những phe đối lập thì họ cho rằng đây là một sự căng đan về tài chính và họ yêu cầu ông Rajoy phải từ chức thủ tướng. Tuy nhiên, ngày hôm nay ông đã tuyên bố rằng ông sẽ nhất định bảo vệ tất cả những sự ổn định về chính trị và sẽ không có bao giờ từ chức cả. Và ông cũng cho biết rằng ông không có làm gì sai trái và nhất định giữ nguyên tất cả các chương trình cải tổ về kinh tế để đưa Tây Ban Nha ra khỏi cơn khủng hoảng này. Chúng ta cũng biết rằng Tây Ban Nha thì đang ở trong thời kỳ kinh tế rất là suy sụp, cần phải có những món tiền lớn từ quỹ tiền tệ quốc tế cũng như là từ các ngân hàng lớn ở cộng đồng Âu Châu để có thể qua khỏi cái thời gian khó khăn này. Và cộng thêm với lại những lời tố cáo ngày hôm nay và những lời kêu gọi ông từ chức thì rõ ràng là ông Rajoy sẽ gặp thêm rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đảng cầm quyền của ông cũng là đảng đã cầm quyền hơn 20 năm ở Tây Ban Nha, thì họ cũng đã có một căn bản rất là vững mạnh ở bên Tây Ban Nha và do đó thì chuyện ông phải từ chức sẽ không bao giờ xảy ra. Và những vụ xì căng đan lem nhem rồi thì cũng chìm vào, cũng giống như là những lời đã từng tố cáo ông ta và đảng cầm quyền trước đây. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Dạ, thưa quý khán giả, một bản tin liên quan đến Nam Dương cho biết là ít nhất 18 người đã vừa thiệt mạng trong một vụ dẫm đạp tại sân vận động ở tại Indonesia khi khán giả gây bạo loạn vì một lực sĩ đấm bóp đã thua trận. Sumeta Jaya, phát ngôn viên của Sở Cảnh sát ở tỉnh Papua thuộc miền đông Indonesia, cho biết là các nạn nhân hầu hết là phụ nữ đã bị dẫm đạp cho đến chết khi khoảng 1.500 người trên khán đài ùa ra khỏi sân vận động để thoát khỏi vụ bạo loạn nổ ra vào khoảng nửa đêm hôm qua. Sân vận động thể thao Kota Lama ở thị trấn Nabia chỉ có hai lối thoát còn dùng được. Trong trận đấu đêm hôm qua thì điểm số do một các giám khảo đưa ra tối qua đã quyết định người vô địch đấm bốc trong giải Bupati Cup hay là Christian Cup. Những người ủng hộ lực sĩ đấm bốc đã thua cuộc và đã ném ghế vào ban giám khảo. Và những cổ động viên của người thắng cuộc đáp lại bằng cách ném chai lọ và các chiếc ghế gãy và đã gây hoảng loạn cho người xem tại sân vận động. Ông Seja cho biết là trong số người thiệt mạng có 12 người phụ nữ và hơn 40 khán giả khác bị thương, hiện đã nhập viện. Cảnh sát cũng như là binh sĩ đã được gửi đến để mà chấm dứt vụ ẩu đả nói trên. Nabia cách Jakarta khoảng 3.200 cây số, nằm ở vịnh Kendawaris thuộc bờ biển phía bắc của Papua. Xin được trở lại với Việt Hà và Thiên Kính.
Dạ vâng, Hội Hồng Thập Tự của Uganda đã cho hay có đến 55.000 người ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã chạy sang Uganda lánh nạn sau khi có một nhóm phiến quân tấn công một thị trấn biên giới hai nước. Uganda Crossroads nói rằng người dân trong thị trấn Komongo của Congo đã chạy vào huyện Bulenduyo của miền Tây Uganda và đã tạm trú trong các trường học của huyện này. Các phiên quân thuộc lực lượng dân chủ liên minh do người Uganda chỉ huy đã tấn công thị trấn Komongo hôm thứ Năm vừa qua để gây ra một số thiệt hại chưa biết rõ. Và được biết rằng lực lượng dân chủ liên minh đã được lập vào những năm 1990. Và sống trong các khu rừng ở miền đông Congo nhiều năm qua sau khi bị binh sĩ Ukraine đánh đuổi. Mời chị Việt Hà.
Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì một phản lực cơ chở khách Dreamliner 787 không có người đã phát cháy làm đóng cửa cả hai phi đạo của phi trường Heathrow bên ngoài thủ đô Vương quốc Anh. Và theo thông tin của phi trường thì không có ai trên phi cơ của Ethiopia và cảnh sát loan báo là chưa biết được nguyên nhân là như thế nào. Hư hại của chiếc Boeing 787 này vẫn chưa được rõ, nhưng vụ này đã tạo thêm áp lực với nhà sản xuất Boeing. Và cho đến gần đây thì Boeing 787 bị cấm bay 3 tháng để điều chỉnh khiếm khuyết ở hệ thống bình điện lithium. Tiếp theo tin này thì cổ phiếu Boeing đã giảm giá 1,3%. Vâng, và phát ngôn viên của phi trường Heathrow loan báo rằng chiếc Boeing 787 đã cháy từ bên trong và hai phi đạo bị đóng đã mở cửa trở lại, nhưng các chuyến bay có thể bị chậm trễ. Và được biết là chiếc 787 bị cháy đã được giao hàng cho Ethiopian Airlines hồi tháng 11, đã bay từ Addis Ababa tới London vào lúc rạng sáng thứ Sáu cuối tuần vừa rồi và được dự định bay về trong cùng ngày. Vâng, xin được trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin trang Reuters đánh đi từ Gotland Island là một hòn đảo của Phần Lan, cho biết rằng trong chuyến viếng thăm ngày hôm nay tới khu vực này của Tổng thống Nga Vladimir Putin, thì ông Putin cho biết ông đã thấy có những dấu hiệu rằng Edward Snowden là người làm khoán cho công ty an ninh quốc gia của Hoa Kỳ đã trở thành người tiết lộ tin tức bí mật của Hoa Kỳ, hiện tại đang trở nên một nhà hoạt động chính trị chống lại Hoa Kỳ. Ông Putin cho biết rằng ông Snowden này tới Nga mà không có lời mời, và Nga cũng không có bao giờ mời ông ta tới đây, và Nga cũng không phải là quốc gia sau cùng mà ông ta muốn tới. Anh Snowden chỉ muốn đi ngang qua Nga và sau đó tới một số các nước khác. Tuy nhiên, với những áp lực của Hoa Kỳ thì hiện tại ngoài ba nước ở tại Nam Mỹ thì không còn nước nào dám chứa hoặc là nhận lời yêu cầu tị nạn của Snowden, và như vậy đã làm cho tình hình của Snowden càng thêm khó khăn và coi như là bị kẹt ở tại bên Nga nếu mà anh ta không nhanh chóng quyết định đi đến những cái nước mà chấp nhận anh. Và phía bên Nga thì như lời Tổng thống Putin đã cho biết rằng sẽ chấp nhận lời yêu cầu xin tị nạn của Snowden nếu mà anh ta từ bỏ tất cả các hoạt động chống đối cũng như là tiết lộ những tin tức bí mật của phía bên Hoa Kỳ. Và dĩ nhiên, cái chuyện này thì Edward Snowden đã nói trong tuần trước là anh ta sẽ không có bao giờ làm được và chỉ có muốn được tạm thời ở tại bên Nga trong khi chờ đợi được di chuyển sang bên Nam Mỹ mà thôi. Các quốc gia Nam Mỹ như là Venezuela, Bolivia và Nicaragua cũng đã đồng ý cho Edward Snowden được phép tị nạn chính trị, nhưng mà làm thế nào để mà đi sang được các nước này từ Nga mà không bị cản trở bởi Hoa Kỳ, cái đó mới là cái sự khó khăn chính. Và thưa quý vị, sau một vài thông tin ra ngoài, chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với phần kế tiếp của thời sự buổi trưa. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Công ty dược thảo Forever Life với sản phẩm Extra A. Quý vị phụ nữ bắt đầu thời kỳ tiền mãn kinh hoặc đã mãn kinh, thấy có những triệu chứng như nóng ran ở trong người, khó ngủ và toát mồ hôi vào ban đêm, cảm thấy bần thần khó chịu, dễ bực mình và cáu gắt, tính tình thay đổi bất chợt, hay cảm thấy lo lắng, buồn phiền, âm đạo bị khô, dễ bị nhiễm trùng đường tiểu gây ảnh hưởng sinh lý. Extra A giúp mang lại sự quân bình cho cơ thể, tránh những rối loạn vừa nói. Công ty dược thảo Forever Life bảo đảm sẽ hoàn trả lại tiền nếu không đem lại kết quả hoặc không hài lòng trong 2 tuần lễ. Thuốc Extra Age có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Mọi chi tiết để mua hàng hoặc làm đại lý liên lạc Forever Life 1888 979 1888 1888 979 1888 hoặc foreverlifeusa.com.
Quý vị đang bị đau nhức xương khớp hoành hành khắp tứ chi, đêm mất ngủ, đã dùng nhiều loại thuốc mà không khuyên giảm, xin giới thiệu Flexi 7 của hãng Forever Life, dược thảo tốt nhất chẩn đứng ngay những đau nhức về xương khớp và bắp thịt.
Tôi bị đau nhức khớp xương đã mấy năm nay, khó ngủ, mất ngủ, đi lại vất vả lắm. Tôi được giới thiệu dược thảo Flexi 7, tôi uống 7 ngày, thấy đau nhức bớt nhiều và tôi không ngờ rằng Flexi 7 có hiệu quả nhanh chóng như vậy.
Flexi 7 bồi bổ xương sụn, tăng thêm chất nhờn ở các đầu khớp, giúp cử động dễ dàng. Flexi 7 an toàn cho các bệnh nhân tiểu đường, không gây phản ứng phụ và bảo đảm kết quả trong vòng 7 ngày hoặc sẽ được hoàn tiền 100%. Gọi ngay hôm nay 1888 979 1888 1888 979 1888.
Nhà thuốc Mậu Phước Đường là đại lý chính thức của thuốc giảm đau nhức Flexi 7, mua 4 tặng 1.
Chưa bao giờ ăn phở ở đâu mà ngon như ở nhà hàng Koi đó nghe.
Chưa bao giờ ăn sushi ở đâu mà hấp dẫn như ở nhà hàng Koi.
Chưa bao giờ ăn crawfish ở đâu mà thơm, mà ngon, mà béo, mà chính hiệu crawfish Louisiana như ở nhà hàng Koi vậy đó.
Phải rồi, vì nhà hàng Koi có thợ nấu nổi tiếng nè, sushi chính hiệu, đầu bếp Nhật đảm trách nè. Còn crawfish thì rất thợ nấu nổi tiếng từ Louisiana về nấu nguyên một tuần luôn, mà sao không ngon cho được chứ.
Cơm chiên cua, snow crab legs, ribeye steak và nhiều nhiều món khác nữa, món nào cũng ngon hết trơn á. Nhà hàng Koi mới mở, đẹp, sang, ngon. Ngay góc 360 và Camp Wisdom, thành phố Granbury, gần Target và Home Depot. Điện thoại 972-641-8866, 641-8866.
Nhớ đừng quên món quà phích tuyệt vời tại Coi, ngày nào cũng có nghe quý vị.
Thông báo bán tiệm, không người trông coi cần bán gấp một tiệm computers và electronic store tại vùng Arlington. Tiệm đã có rất nhiều khách và services. Tiệm rộng khoảng 12.000 square feet, giá cả thương lượng. Xin gọi anh Joe 817-412-9046, 817-412-9046.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà check thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì từng rồi lên mấy nhà check cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà.
Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Anh Tư ơi, xe hư thì đem đi đâu sửa vậy?
Có ngay tới anh Lay ở Super Auto Repair đi. Anh Lay sẽ làm cho xe chạy ok liền.
Tin vui tin vui, tiệm sửa xe Super Auto Repair tưng bừng khai trương, có giá đặc biệt cho đồng hương. State Inspection chỉ có 24.99, thay nhất máy 19.99, nhất hộp số 49.99, alignment 4 bánh 35 đồng, và đặc biệt miễn phí kiểm tra đèn, check engine.
Tiệm Super Auto Repair do người Việt làm chủ, thợ máy nhiều năm kinh nghiệm làm trong dealer, tận tâm, uy tín và trách nhiệm. Tiệm nằm trên đường First, thành phố Garland, giữa đoạn đường Avenue D và Miller Road.
Đối diện nhà thờ Sweet Home, điện thoại 972-272-6868,
972-272-6868,
hoặc liên lạc anh Lay 214-315-3128,
315-3128.
Super Auto Repair, kính mời!
Tiệm ăn đẹp ghê hả chị?
Ờ, tiệm đẹp như vậy, không biết đồ ăn sao ha? Để thử xem. Ui cha, thơm quá chừng. Món steak hương vị Á Âu này nhìn ngon ghê.
Trời, em biết là chị mê ngay. Mà nghe nói món bánh canh cua và bún bò Huế ở đây cũng ngon đáo để đó nha chị.
Còn chờ gì nữa, chị em mình thử ngay bây giờ.
Nhà hàng Sài Gòn Noodle and Steakhouse nằm sau nhà hàng Applebee trên đường Belleline, thành phố Richardson, gần góc Lano và Belleline, cách chợ Thuận Phát 3 phút lái xe.
Quý khách sẽ hài lòng khi đến để thưởng thức đủ các món ngon và phong cảnh đẹp như ở quê nhà. Sài Gòn Noodle and Steakhouse, điện thoại 972-231-0999,
972-231-0999.
Để biết ơn công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, hãy làm một điều quan trọng, đó là lo việc hậu sự cho cha mẹ được chu đáo bằng cách chôn cất hay hỏa táng. Đây là việc làm cần thiết và có ý nghĩa, vì là ý nguyện của cha mẹ, hãy làm tròn bổn phận của người con hiếu thảo. Để tránh sự lúng túng khi tăng gia bối rối, mời bạn hãy chuẩn bị mọi thứ với chương trình 4 bước hướng dẫn qua số điện thoại miễn phí 855-621-PLAN, tức là 855-621-7526. Vinh danh các bậc sinh thành với chương trình hậu sự chu đáo là thông điệp của nhà quan Resonant Funeral Home Dallas, tòa lạc tại số 13005 Greenville Avenue, Dallas. Nơi đây chúng tôi có nhân viên người Việt phục vụ quý vị. Xin hãy gọi ngay qua số điện thoại 855-621-7526, 855-621-7526.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường đang có viên tế bào gốc stem cell, ngược dòng thời gian tìm lại tuổi xuân, mua 3 tặng 1.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường là đại lý chính thức của thuốc giảm đau nhất Flexi 7 và thuốc Estro Balan số 8 dành cho phụ nữ trung niên, hiệu quả trong vòng 7 ngày, mua 4 tặng 1.
Dạo này tôi thấy ông vui ghê ha, mặt mày tươi rói vậy.
Bí quyết, bí quyết chỉ ông chỗ này, bảo đảm sau khi ông tới đó ông sẽ thấy lòng phơi phới liền. Mà không những ông vui, bà xã ông cũng vui nữa cho mà coi.
Nhà thuốc Mậu Phước Đường nổi tiếng với nhiều loại thuốc ông uống bà khen, chuyên bắt mạch, bốc thuốc, châm cứu, bấm huyệt.
Nhà thuốc Mậu Phước Đường là đại lý của Yến Golden Nest, bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực.
Nhà thuốc Bắc Mậu Phước Đường trong khu Sài Gòn Mall với số điện thoại 972-496-4372.
Mậu Phước Đường trong khu Asia Times Square, điện thoại 214-810-8079.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry Tree á của ông nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ.
Niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicaid, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hàng trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800. Chú ý, tiệm thuốc Bắc Hướng Dương đã dời vào trong khu chợ Hiệp Thái, thành phố Arlington. Quý vị không biết tìm nơi đâu có bán những thuốc đặc chế, gia truyền, chữa đúng bệnh, không mất thì giờ kiếm tìm. Hân hạnh giới thiệu tiệm thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh, phong thấp trĩ, sưng nhiếp hộ tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc, bổ mắt, nấm linh chi nguyên chất cao máu, tiểu đường tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa, thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các loại ung thư, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên, toàn năm thuốc cho quý ông giá $35, các loại thuốc ho suyễn, dị ứng allergy, thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington, mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Website thuocbachhuongduong.com, điện thoại 682-551-1628.
Quý vị bị ngứa ngáy tay chân do thời tiết, do hóa chất, do tắm nước nóng hay bị ngứa toàn thân vì mọi nguyên nhân, xin hãy dùng NV Cream. Tình trạng ngứa ngáy sẽ chấm dứt ngay.
Quý vị bị nứt gót chân, nứt ngón tay, bị ghẻ lở do gãi, hãy dùng NV Cream, chân tay bạn sẽ liền lại đẹp hơn.
NV Cream sẽ giúp bảo vệ làn da hết ngứa, bảo vệ chân tay bạn khỏi bị nứt nẻ, chai sần.
NV có bán tại nhà thuốc Mẫu Phước Đường và Quỳnh Nga Cosmetic trong Walnut Street Mall,
nhà thuốc Hướng Dương và Pool Water Pacific.
Các chủ tiệm nail muốn order để bán cho khách hàng nail, xin gọi cho Michael Dũng 214-597-6493, 214-597-6493, 597-6493.
Tin vui cho quý bà.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị trở lại với phần 2 của thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thiên Tín Việt Hà Dallas và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên của phần 2 do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường, thưa quý khán giả và quý anh chị, các bác sĩ của Tổng Y viện San Francisco của miền Bắc California cho biết là một người thứ ba đã thiệt mạng vì thương tích trong vụ máy bay của hãng Asiana đã bị rơi ở phi trường thành phố này ngày 6 tháng 7 vừa qua, tức là trong thứ bảy tuần lễ trước. Đại diện giới chức bệnh viện nói rằng nạn nhân là một em bé đã bị thương nặng trong tai nạn vào hôm thứ bảy của tuần lễ ngày 6 tháng 7. Giới hữu trách cũng đã xác nhận là một trong hai nạn nhân khác, cả hai đều là thiếu nữ người Trung Quốc, đã bị một chiếc xe cứu hỏa cán phải trong lúc chiếc xe đó đã vội vã chạy đến nơi lâm nạn. Khoảng 180 người bị thương, trong đó có một số người bị thương rất nặng khi chiếc Boeing 777 đã bị rơi trong lúc hạ cánh. Chuyến bay đã cất cánh từ Thượng Hải và ghé lại Seoul trước khi bay đến nước Hoa Kỳ. Nguyên do tai nạn còn đang trong vòng điều tra, nhưng các nhà điều tra dường như đang tập trung vào những sai sót của phi công của chuyến bay Asiana Airlines này. Sẽ được trở lại với Việt Hà và Thiên Tính.
Dạ vâng, và bên cạnh đó thì Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hô hào cho việc thông qua một dự luật di trú được Thượng viện hậu thuẫn, với lập luận cho rằng dự luật này sẽ tăng cường an ninh biên giới và cung cấp một con đường cho những người đang ở Hoa Kỳ bất hợp pháp có thể trở thành công dân của Hoa Kỳ. Và trong diễn văn hàng tuần phát biểu hôm nay, thì ông Obama nói rằng dự luật sẽ được thông qua ở Thượng viện do phe Dân Chủ kiểm soát sẽ mang lại cho nền kinh tế đất nước một cú hích lớn. Và ông nói rằng cải cách di trú sẽ giúp cho những người di dân có trình độ chuyên môn cao và những người theo học tại các trường đại học ở Hoa Kỳ bắt đầu lập ra các doanh nghiệp và tạo công ăn việc làm cho người Hoa Kỳ. Ông kêu gọi những người dân tán đồng quan điểm của ông hối thúc các đại diện của ở Hạ viện do phe Cộng hòa thông qua dự luật này để ông có thể ký thành luật. Và trong diễn văn hàng tuần của phe Cộng hòa, Thượng nghị sĩ Mark Engine của hô hào cho việc hoãn thực hiện toàn bộ những biện pháp cải cách y tế thường được gọi là Obamacare. Ông nói rằng ông sẽ sụp đổ dưới chính sức nặng của bản thân của chương trình này. Ông nói rằng nhiều người đã bị mất bảo hiểm y tế mà họ mua qua công ty nơi họ làm việc vì chi phí chăm sóc sức khỏe tăng mạnh. Ông nói thêm rằng đã tới lúc phải thừa nhận sự thất bại của điều mà ông gọi là cuộc thí nghiệm có tính chất đảng phái về chăm sóc sức khỏe do chính phủ điều hành. Xin mời chị Việt Hà.
Vâng, và thưa quý thính giả, tiếp theo bản tin của anh Trọng Nghĩa về vụ máy bay lâm nạn Asiana Airlines vừa rồi, thì vấn đề bây giờ mà được mọi người bàn luận tới nhiều nhất, thưa quý vị, đó chính là cái chuyện bồi thường cho hành khách trên chuyến bay 214 của hãng này đã bị lâm nạn tại phi trường San Francisco mà chúng ta đã biết. Thì có thể nói cái số tiền bồi thường đối với một hành khách Mỹ và một hành khách ngoại quốc sẽ khác nhau đáng kể, cho dù họ có ngồi sát bên nhau trong chuyến bay. Và qua vụ này thì nhiều cái luật lệ quốc tế liên quan tới tai nạn khi du lịch quốc tế cũng được nhắc tới, từ hành lý bị thiệt hại cho tới thương tật và chết chóc. Và những cái luật quốc tế này chắc chắn sẽ không cho nhiều hành khách quốc tế tiến hành kiện tụng trên đất Mỹ và ép họ phải tiến hành cái việc kiện tụng tại châu Á hay những cái nơi khác, mà ở những cái nơi đó thì cái chuyện kiện tụng nó ít hơn và cũng khó tấn hơn, cũng như là cái chuyện bồi hoàn thiệt hại cũng thấp hơn. Theo luật sư Nam Hàn Soo Dong-hee, người đã từng đại diện cho một số thân chủ trong tai nạn của Korean Airlines vào năm 1997, thì thân nhân của những cái nạn nhân tại Mỹ được bồi thường cao hơn thân nhân ở Nam Hàn cả trăm lần. Và hiện nay thì nhiều khách hàng bắt đầu nhờ luật sư lo cái việc kiện tụng. Theo một luật sư tên là Mike Danko của Bắc Cali cho biết, thì bất cứ hành khách nào khi bị hậu quả bán thân bất toại đều có thể hy vọng được bồi thường đến 10 triệu nếu kiện ra tòa ở Hoa Kỳ này. Và trẻ em bị chết có thể được bồi thường lên đến từ 5 tới 10 triệu tùy theo cái hoàn cảnh khi ra tòa ở Hoa Kỳ. Và ở những quốc gia khác thì cái tiền bồi thường có thể thấp hơn nhiều, cho dù cùng một cái nội dung kiện là như nhau. Và bên cạnh đó thì luật sư Pitt cùng các thân chủ của ông cũng đang điều tra xem thử coi là liệu công ty Boeing có gánh chịu chung cái trách nhiệm trong cái tai nạn này hay không, kể cả các cái lỗi thiết kế nếu có đối với các cái bộ phận tự động, và sự khác biệt giữa cái dây an toàn đó cũng như là cái ghế hạng sang và ghế hạng tiết kiệm vân vân. Và đáp lại cái thông tin này thì phát ngôn viên Mark Bittell của hãng Boeing cho biết là công ty này đã mua ghế từ các công ty khác và chỉ lắp vào mà thôi. Và ông này cũng nói thêm là thiết kế dây an toàn cũng như là những quy định khác đều theo đúng yêu cầu của Sở Phi hành Liên bang. Và ông này từ chối bàn đến những cái vấn đề khác mà luật sư Pitt đã nêu ra. Và một số hành khách gọi 911 ngay sau khi tai nạn cũng than phiền là phản ứng cấp cứu đã diễn ra quá chậm, và những cái liên quan này cũng như là những cái liên quan khác nữa, thông tin khác đều có thể bị kiện nếu căn cứ theo luật pháp Hoa Kỳ. Xem ra thì cái việc kiện tụng đòi bồi thường tiền đó cũng có rất là nhiều luật lệ và phức tạp liên quan tới sự vụ này. Vâng, xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Việt Hà trình bày đã chấm dứt phần thứ hai của thời sự buổi trưa, và chúng tôi sẽ trở lại với phần cuối sau một vài thông tin thương mại.
Tin vui cho quý bà, quý cô, quý ông, những người thích nữ trang hột xoàn. Tiệm Hoàng Sơn Jewelry trong khu nhà hàng Thanh Thanh Arlington tân bừng khai trương. Chủ nhân tiệm hột xoàn Hoàng Sơn, kinh nghiệm trong ngành trên 20 năm, có bằng cấp của GIA,
là chuyên gia đẳng cấp quốc tế về đá quý hộp xoàn nữ trang. Tìm hộp xoàn Hoàng Sơn có máy móc tối tân do GIA chứng nhận để xác định chính xác màu sắc và phẩm chất của hộp xoàn.
Nhân dịp khai trương, tìm Hoàng Sơn on sale từ 45% trở lên cho tất cả những vỏ nữ trang, vỏ hộp xoàn và sale nhiều hơn nữa nếu nói nghe quảng cáo trên đài 1600 AM.
Tìm Hoàng Sơn Jewelry, khu nhà hàng Thanh Thanh, sát phở 95, kính mời,
điện thoại 817-801-4481,
817-801-4481.
Nhà bán nhanh trong mùa hè, nhà bán nhanh trong mùa hè. Còn 7 tuần nữa để bán nhà trong dịp hè. Quý vị muốn đổi nhà cũ lấy nhà mới, dọn đi tỉnh khác, mua nhà đầu tư, xin hãy gọi cho Melissa Loan Bùi của công ty The Off Keller William. Hai căn nhà ở Garland, Silo and Arapaho, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, giá 125.000. Ở Carrington, Joseland, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 155.000. Ở Saxe, 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm, 264.000. Ở Grand Prairie, Camp Wisdom, 4 phòng ngủ, 185.000 đã có hợp đồng. Ở Femibram, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 159.900 đồng đã có hợp đồng. Mua nhà mới đầu tư, nhà mới tiếp tục lên giá, quý vị lời 5.000 cho đến 20.000, mà tiền điện chỉ có 50 đồng mỗi tháng. Nhà mới ở Garland gần chùa Đạo Quang chưa xây xong, khách hàng lời 8.000, giá bán từ 215.900. Nhà mới ở McKinney, khách hàng lời 25.000, giá bán từ 195.000. Xin liên lạc Melissa Loan Bùi 972-251-0297, 972-251-0297, Top Producer của Keller William. Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi Phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Mẹ ơi, con mua cho mẹ hộp Linh Chi hương vị cà phê. Mẹ uống mỗi ngày để tốt cho sức khỏe nghe mẹ.
Linh Chi gì vậy con?
Hay lắm mẹ, Linh Chi này thơm mùi cà phê lắm. Mẹ uống mỗi ngày tinh thần mẹ minh mẫn, ngủ ngon hơn.
Linh Chi hương vị cà phê hỗ trợ điều hòa huyết áp, thêm dưỡng khí, tăng cường sức khỏe. Mọi chi tiết xin gọi Lan 469-888-1599, 469-888-1599 hoặc Lê 817-269-3110, 817-269-3110.
Vùng Irvin, anh biết tiệm nào sửa xe giỏi không?
Thì ở Honkura Car Repair chứ đâu, họ trên 15 năm kinh nghiệm rồi anh ơi. Muốn sửa xe gì họ cũng bằng good hết á. Mà đặc biệt là xe Nhật đó nghe. Ở máy thì uy tín, kinh nghiệm mà cẩn kỹ nữa. Nhà tôi á, vợ chồng con cái có 4 chiếc xe cả thể. Thế chiếc nào hư á, đều đến Honkura Car để sửa hết á.
Vậy hay quá, tìm ở đâu chỉ tôi cái?
Anh ghi này nghe. Tiệm sửa xe Honkura Car Repair tại 1716 Story Road, thành phố Irvine, 75060. Từ xa lộ 183 West, anh quẹo phải xuống đường Story là tới ngay.
Tiệm đang cần tuyển gấp nhiều thợ máy lành nghề, điện thoại 972-399-0455.
972-399-0455.
Chưa bao giờ ăn phở ở đâu mà ngon như ở nhà hàng Koi đó nghe.
Chưa bao giờ ăn sushi ở đâu mà hấp dẫn như ở nhà hàng Koi.
Chưa bao giờ ăn crawfish ở đâu mà thơm, mà ngon, mà bé, mà chính hiệu crawfish Louisiana như ở nhà hàng Koi vậy đó.
Phải rồi, vì nhà hàng Koi có thợ nấu nổi tiếng nè, sushi chính hiệu, đầu bếp Nhật đảm trách nè. Còn crawfish thì rất thợ nấu nổi tiếng từ Louisiana về nấu nguyên một tuần luôn, mà sao không ngon cho được chứ.
Cơm chiên cua, snow crab legs, ribeye steak và nhiều nhiều món khác nữa, món nào cũng ngon hết trơn á.
Nhà hàng Koi mới mở, đẹp, sang, ngon. Ngay góc 360 và Camp Wisdom, thành phố Cranberry, gần Target và Home Depot. Điện thoại 972-641-8866, 641-8866.
Nhớ đừng quên món crawfish tuyệt vời tại Koi, ngày nào cũng có nghe quý vị.
Cá tôm này mua ở đâu mà tươi vậy chị?
Chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi đó em.
Thịt này mua ở đâu mà ngon dữ vậy em?
Mua ở chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi đó anh.
Rau này nhìn xanh tươi quá, con mua ở đâu vậy?
Dạ, mua ở chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi đó ba.
chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi, hàng hóa về tràn ngập mỗi ngày, hàng tươi ngon, giá cả vừa phải. Tại Tân Nguyên Lợi có nhiều đồ gốm mỹ nghệ trưng trong nhà,
có dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam. Đến với Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi,
quý vị sẽ thấy thật là tiện lợi.
Nguyên Lợi tại Hotham 817-831-4778,
chợ Tân Nguyên Lợi tại Irving 972-570-8888.
Công ty dược thảo Dr. Zen rất uy tín và nổi tiếng tại Anh Quốc hơn 30 năm qua. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị 46 sản phẩm được đặc chế từ thảo mộc đã chữa cho rất nhiều bệnh nhân tại châu Âu như vẩy nến, bao tử, trĩ, cao máu, tiểu đường, áp suất mắt, đau nhức tiểu đêm, mất ngủ và các bệnh phụ nữ. Tham khảo tiếng Việt Dr. Zen 714-235-7515, 235-7515, điện thoại miễn phí 1-866-936-4342.
Hiện nay thuốc của Dr. Gen có bán tại Hồng Phát Gift Shop trong Sài Gòn Mall Garden, Việt Nam Plaza, Houtam City, A2G Accessory trong khu Phước Lộc Thọ, Arlington, Thúy Cosmetics trong khu chợ Sài Gòn New Market tại Arlington và Thúy Cosmetics trong khu chợ Hiệp Thái Garden.
Blue Sky Electrical Air Conditioning là công ty chuyên về điện gia dụng và điện lạnh.
Nhận thiết kế lắp đặt, sửa chữa, bảo trì từ đồng hồ điện panel electrical cho tới bóng đèn, ổ điện và vật dụng từ điện cho nhà và tiệm.
Blue Sky sửa chữa AC, heating, water cooler, freezer, hệ thống hút mùi cho tiệm nail. Blue Sky là đại diện cho nhiều hãng máy lạnh như Trend, Lenor, Goodman, Rheem.
Blue Sky Electrical Air Conditioning nhận bill nhà, tiệm nail, tiệm tóc, văn phòng, nhà hàng từ A tới Z, là công ty làm việc trực tiếp không qua trung gian.
Kinh nghiệm, uy tín, trách nhiệm. Xin gọi John Mai 469-939-5855
939-5855 hoặc James Mai 469-335-2556
335-2556.
Ban giám đốc và toàn thể nhân viên Hong Kong Marketplace kính chúc quý khách, quý thân chủ, quý đồng hương tại Dallas Fort Worth an lành, sức khỏe dồi dào, gia đình thịnh vượng, vui vẻ và hạnh phúc.
Hàng tuần chúng tôi có những mặt hàng on sale như sau: nước súp gà hiệu Swanson 69 cent một lon, sữa tươi hiệu Nestle 9.99 một thùng, 99 cent một lon, mì ly hiệu Nongshim 8.99 một thùng, dầu ăn ô liu hiệu Angelos 64 ounce 4.99 một bình, sốt cà chua hiệu Hun 6 ounce 69 cent một lon. Hong Kong Marketplace trân trọng kính mời.
Hong Kong Marketplace Dallas khu Phú Lâm, số điện thoại 972-437-9888, Asia Times Square, số điện thoại 972-988-8811.
Sài Gòn
quý vị trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên 2.6900 AM tại Houston và 1.600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thiên Tín, Việt Hà, Dallas và Huy Cường tại Houston. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý khán giả, Trọng Nghĩa có một cái bản tin liên quan đến một em bé sơ sinh đã sống lại sau 3 tiếng đồng hồ ngừng thở. Một bé gái sơ sinh ở tại Brazil đã khiến cho mọi người sửng sốt khi em đã bất ngờ sống lại sau 3 tiếng đồng hồ ngừng thở và được xác định là đã chết. Nhưng mà sau 3 tiếng đồng hồ hầu như là ngừng thở, bé Jasmine Gomez đã bất ngờ động đậy chân tay rồi bé đã mở mắt. Bé Jasmine Gomez chào đời tại bệnh viện Lincoln Presa ở Londrina thuộc xứ Ba Tây. Sau khi chào đời, bé đã ngừng thở và các bác sĩ đã cố gắng thử mọi cách để mà hồi sinh em bé, nhưng kết quả không khả quan. Bé Jasmine được xác nhận là đã chết sau đó. Khi bà ngoại của bé là Elsa Silva cùng với những người làm lễ tang đến mà nhận xác, thì bất ngờ bé Jasmine Gomez đã sống lại, khiến cho ai nấy đều rất ngạc nhiên và kinh hoảng. Đây là một trường hợp hiếm thấy và sự hồi sinh của bé gái được xem như là một điều kỳ diệu. Sau khi hồi sinh, bé Jasmine được chuyển đến văn phòng chăm sóc đặc biệt gần bệnh viện ở Nhi Đồng Sagrada Familia và các bác sĩ tại đây đã kết luận rằng tình trạng của em bé đã hoàn toàn ổn định. Bác sĩ Aurelio Filipac, người đã nỗ lực cố gắng hơn một tiếng đồng hồ để cứu cho bé Jasmine, cho biết như sau: trong suốt 20 năm hành nghề y, ông chưa bao giờ chứng kiến một trường hợp nào hy hữu đến như vậy. Xin được trở lại với lại Việt Hà và Thiên Tính.
Dạ vâng, và thực sự rằng là đây là một cái tin khá là hy hữu, bởi vì Thiên Tính cũng biết rằng là có rất là nhiều những người, kể cả người lớn cũng như là những người là già và cả con nít, thì cái hiện tượng này gọi là hiện tượng hoàng dương. À, sau khi chết rồi cũng cách nhau một vài tiếng rồi quay trở lại, thực sự cái điều này cũng rất là khó lý giải bằng cái góc nhìn của khoa học như cũng góc nhìn về tâm linh, thì Thiên Tính thấy rằng là cũng rất là nhiều những câu hỏi đặt ra mà hiện tại thì vẫn chưa có câu trả lời được, chị Việt ha.
Dạ vâng, đúng là như vậy. Và thưa quý vị, ở đây có một cái thông tin khác mà Việt Hà cũng muốn chia sẻ cùng với quý vị, đó là một cái người đàn ông ở Brazil, ông này đã qua đời rất là với một cái lý do rất là kỳ khôi, bởi vì bị chảy máu trong người, xuất huyết nội tạng trong người, mà cái lý do là bởi vì bị một con bò rơi trúng người trong lúc đang ngủ. Sự việc này đã xảy ra ở Caratinga, ở phía đông nam của Brazil đó. Thì người đàn ông này 45 tuổi thưa quý vị, và một buổi tối khi đang nằm ngủ ngon lành bên bà vợ, thì tự nhiên ở đâu có một con bò nó nặng tới 1,5 tấn, và cái mái nhà của ông vì làm bằng thiết đó, bằng tôn đó, cho nên cái con bò này trong một phút gọi là trốn khỏi cái trang trại gần đó đi chơi, đã vô tình trèo lên mái nhà. Và không may là cái tô này nó cũ quá đi, cho nên là với sức nặng của con bò thì nó đã trượt chân và nó ngã xuống. Và cái cú ngã này của con bò nó không hại gì cho đến bà vợ hết, cũng như bản thân con bò thì rất là an toàn từ một cái độ cao như vậy, nhưng lại làm cho ông Gael Maria de Souza thì ổng lại bị coi như là chấn thương, bị gãy một chân trái, và chỉ có một cái vết thương trên chân trái mà thôi, không có vết thương nào khác hết. Đầu óc tỉnh táo hoàn toàn, nói chuyện bình thường, nhưng mà đến bệnh viện thì chỉ sau mấy tiếng, thưa quý vị, ông này đã qua đời do bị chảy máu bên trong, trong lúc vẫn chờ bác sĩ tới khám. Thì quả thật đây là một cái tai nạn rất là hy hữu và cũng rất là gọi là có thể nói là vô duyên, coi như là thủ phạm không bị gì, người kế bên không bị gì, nhưng mà bản thân ông này thì lại bị chết vì một cái lý do mà bên ngoài thì nhìn không ai thấy được cả. Vâng, xin được trở lại với chú Huy Cương.
Đó cũng là một bản tin rất là hy hữu. Cảm ơn Việt Hà, Thiên Tín cũng như là anh Trọng Nghĩa về những bản tin của phần cuối này. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị, chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị.